Trồn Điền. Tác giả Tiêu Lệ. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 89. Kháng tư. Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày, đôi mắt tiếp nhận dương quang dần dần sáng trở lại, nhìn ngó thận trọng trước sau rồi chỉ tay vào tờ giấy bên trên ba chữ Tần Vô Viêm. Nét bút ngay ngắn tường minh, liền mạch gãy gọn sắc nét mà vẫn tròn trịa bay bổng. Tiểu Hoàng nháy mắt, bất chợt cười lên rồi nói: Vị khách quan, tay ngài bên trong có lửa, bản thân phải xông hỏa chí dương, nhưng bên trong ấy là vô, trấn áp, phong hồi lộ chuyển. Bên ngoài thanh tao nhàn nhã, mà bên trong ẩn tàng sát cơ. Lại còn chữ Tần đứng ở phía tây, ủng hộ ngài đi về hướng tây âm hàn là đất đại lợi. Ngay lúc đó, Tiểu Hoàng đưa tờ giấy về phía bàn, nhẹ nhẹ buông ra, nhìn Tần Vô Viêm giảng giải: Tây Phương Tử Trạch đúng là nơi âm khí ẩm ướt, ngài cứ đi tới đó, vận mệnh nhất định không tệ. Tần Vô Viêm đang cười nhẹ, trên mặt chuyển sang tái dần, tự hồ sắc diện biến chuyển đáp: Đa tạ cô nương, đây là 12 lượng, mong cô nương nhận lấy. Nói xong, lấy 12 lượng bạc trong bọc ra, đặt lên mặt bàn. Tiểu Hoàng nhìn thấy, vẫn ngồi yên bất động. Chu Nhất Tiên đứng gần đó liền bước tới, vừa nói vừa cười lớn: Đa tạ khách quan. Tần Vô Viêm mỉm cười, sau một hồi suy nghĩ, lại lấy 12 lượng nữa, đặt lên bàn. Chu Nhất Tiên giật mình nói: Khách quan, ngài thế này là... Tần Vô Viêm thốt: Tại hạ trả cho một vị bằng hữu, cũng muốn vào trong tử trạch kia, làm phiền cô nương xem cho hắn một chữ. Tiểu Hoàng giật mình, Tần Vô Viêm lấy giấy bút viết lên trên đó hai chữ, quay ra nói với Tiểu Hoàng: Cô nương, hắn là Quỷ Lệ. Trên con đường lớn xuất hiện thanh âm vang vọng xung quanh, rồi đột nhiên im ắng trở lại như cũ. Vài người lặng lẽ quay lại, vài người khác xích lại gần nhau. Tại nóc nhà góc đường, lờ mờ bóng nhân ảnh. Bây giờ tuy đang là ban ngày, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một chút hàn khí. Ở giữa sân, mọi người có cảm giác thay đổi này không thể hiểu nổi. Chu Nhất Tiên cau mày, đảo mắt nhìn tứ phía, quay lại khẽ thầm thì to nhỏ. Tiểu Hoàng đã bỏ tờ giấy xuống, nhẹ nhàng đáp: Đối bất trụ, khách quan, trong chữ có một đường, tất phải cầu tới cuốn sách của ta, phải coi lại đã. Tần Vô Viêm chẳng hề hối thúc, phảng phất nụ cười phiêu đãng nói: Vậy à. Nhìn bề ngoài của hắn, không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Trở lại đứng trước bàn, Tiểu Hoàng biến sắc. Ngay lúc đó, đột nhiên duỗi thẳng ngón tay, đặt lên tờ giấy viết hai chữ Quỷ Lệ. Lúc đó, bỗng nhiên ở phía sau có người cất tiếng: Cô nương, xin hãy xem giúp ta hai chữ. Tiểu Hoàng dời ánh mắt về hướng người vừa lên tiếng. Một lần chớp mắt, tựa như 10 năm đã trôi qua. Tiểu Hôi nằm ngay trên vai người đó, một quan trong như nước, đảo nhìn khắp chung quanh. Ở chính giữa trán của nó như là một dấu Phật thập bé nhỏ, chẳng hề thay đổi, bộ dạng trông vẫn như xưa. Đại lộ, không gian vốn hối hả, nhộn nhịp, bỗng nhiên trùng xuống, sâu thẳm. Khoảng không yên lặng chết chóc, chợt chụp xuống. Trong vùng tranh tối tranh sáng, vây quanh hai người trẻ tuổi, hình như có hai sức mạnh quan sát kiềm chế lẫn nhau, đối chọi nhau. Tiểu Hoàng run rẩy sợ hãi hồi lâu, sau đó giương tờ giấy ra. Quỷ lệ! Liền bật lên một tiếng kêu thảng thốt. Hai chữ ấy xa xa Tần Vô Viêm đã viết, nét bút nặng nề, vụng về, từng nét mạch lạc nhìn vô cùng sáng sủa, viết ra như thể gửi những mong muốn vào từng nét chữ. Khi tới cuối lại hơi lầy một chút, như bị cưỡng lại không lối thoát. Khi nét chữ trở nên trong gai, góc cạnh, phản phất nét kiêu hùng, mạnh mẽ, ngạo khí thâm tàng, dần dần hiển lộ. Tiểu Hoàng nhìn nét bút ấy, đôi mắt như sáng rực. Nửa khắc sau, buông tờ giấy xuống, dừng lại một chút rồi nói: Khách quan, ngài muốn hỏi điều gì? Tiểu Hôi ở trên vai quỷ lệ đột nhiên nhảy xuống, ngồi lên mặt bàn, bắt lấy chiếc bút lông, mân mê đùa nghịch. Quỷ lệ đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng nói: Tại hạ muốn tới tử trạch ấy một phen, thỉnh cô nương xem giúp vận số thế nào. Tiểu Hoàng nhìn gã, chợt cười nói: Mọi người đều có linh hồn, sau khi chết, linh hồn bất tán, đa phần làm âm linh quỷ thể, khiến người đời sợ hãi. Khách quan chọn danh tự thê lương ấy, rõ ràng chẳng tin vào quỷ thần, sao lại còn hỏi ta? Quỷ lệ lặng lẽ nhìn cô gái, lãnh đạm lặng thinh. Ở bên cạnh Tần Vô Viêm đột nhiên cất tiếng cười, lên tiếng: Lầm rồi, cô nương đã sai rồi. Tiểu Hoàng bị người kia phản bác, nhất thời giật mình nói: Ta sai điều gì? Ánh mắt Tần Vô Viêm nhãn quang vụt sáng, đáp lại Tiểu Hoàng, nhưng ánh mắt lại quét về phía quỷ lệ, cười nhẹ nói: Từ xưa tới nay, Thiền Sắc Minh Vương khai thiên lập địa, U Minh Thánh Mẫu tạo ra vạn vật sinh linh. Điều đó thật sự là vĩnh hằng, há chẳng thể tin sao? Toàn cõi ma giáo vẫn luôn tôn sùng nhị thánh, đó là Thiên Sát Minh Vương cùng U Minh Thánh Mẫu. Toàn bộ giáo chúng ma giáo đều mang tín ngưỡng vô song ấy, nhưng dưới con mắt phe chánh đạo, tự nhiên là tà đạo. Chỉ là Tần Vô Viêm nói lại như là chất vấn về một điều đương nhiên. Phía sau người đó, trên đại lộ vô hình xuất hiện áp lực. Khi người đó quay đầu vào trong, chợt lớn mạnh dừng lên. Quỷ lệ thông thả quay người đối diện với người đó. Tần Vô Viêm đồng thời quay lại. Hai người trẻ tuổi trên con đường lớn giảng lộ đối diện với nhau. Bốn bề tĩnh lặng. Chu Nhất Tiên đột nhiên cảm thấy choáng váng, hoa mắt, hô hấp cũng không thể tự chủ, hơi thở cũng khẩn trương hơn. Bất giác trỗi dậy một cảm giác lo âu khó tả. Lão len lén nhìn tứ phía, Nửa khắc sau, phát hiện rất nhiều kẻ lạ mặt, hoặc là lắng nghe chăm chú, hoặc là đang nhìn trộm. Một số khác lại nhìn chằm chằm vào đây, mà trong tay đều nắm chặt pháp bảo, sẵn sàng xuất thủ, biến nơi đây thành một trường đại sát. Quỷ Lệ một quan lướt nhẹ, thanh âm chợt thâm trầm, phiêu hốt. Độc công tử. Trên khuôn mặt Tần Vô Viêm, nụ cười tan biến, sắc diện khắc dần lên nét trang nghiêm, thanh âm lãnh đạm, bình ổn. Huyết công tử. Bất chợt, một thanh âm trầm, sâu thẳm, đột nhiên vang vọng ở giữa sân. Lúc đó, Quỷ Lệ cùng Tần Vô Viêm vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt. Một cảm giác lo lắng, băn khoăn tiềm tàng. Hai kẻ đứng đối diện, không gian chợt ngập tràn một sự sợ hãi vô cớ. Từ từ lặng lẽ siết chặt đương trường. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, mong manh đến nghẹt thở ấy, ẩn tàng một sự khủng bố chết chóc chợt tuôn trào. Nhìn nét bình thản vẫn ngự trị trên sắc diện của Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm, không mảy may suy chuyển, chỉ dư khóe mắt là phảng phất chút rung động. Một thanh âm lắp bắp, run rẩy, ngập ngừng, thảng thốt. Không, không ổn rồi, ta không cố ý. Phong thái đạo mạo, thanh nhã, chợt tan biến. Chu Nhất Tiên lập cập, vét nốt chút ngân lượng vừa kiếm chát, lập bầm than vãn. Tiểu Hoàng quay lại, phần trán lấm tấm mồ hôi, nộ mục trừng lên nhìn lão. Chu Nhất Tiên sắc diện đỏ gay, bối rối, không thốt thành lời. Sâu thẳm trong lòng lão, tâm phách đang chấn động không ngừng. Trong 10 năm qua, thế lực của ma giáo đại tiến, mở rộng không ngừng, cao thủ chập chùng, thế hệ trẻ đản sinh bao nhiêu tài năng xuất sắc, nhiều như lá mùa thu. Nhưng nổi bật hơn cả là ba danh xưng xuất chúng, xưng danh Tam Cung Tử là Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm, nhân xưng Độc Công Tử. Quỷ Vương Tông Quỷ Lệ, nhân xưng Huyết Công Tử, và còn lại là một người từ Hợp Hoang phái, Kim Bình Nhi, tức Diệu Công Tử. Trong bốn đại bang phái lãnh tụ ma giáo kể trên, duy chỉ có thế hệ trẻ Trường Sanh Đường là không có kẻ nào nổi bật, khả dĩ có thể đảm đương trọng trách làm trạng danh môn phái. Trong từng ấy năm, ba kẻ đó trong ma giáo được đồn đại rằng có thể xoay chuyển tự nhiên, hô phong hoán vũ, kinh thiên động địa, nắm trọng quyền trong môn phái, tung hoành ngang dọc, chinh phạt, huyết chiến bốn phương, là những kẻ hung tàn khát máu. Và dĩ nhiên, cuộc chiến phân tranh quyền lực tiềm tàng trong chiến trường đẫm máu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giữa họ, những tài năng trẻ của ma giáo chưa bao giờ trực tiếp chạm trán. Vì thế, giang hồ cho rằng chất khoát thời khắc tương diện của ba người này cũng là lúc nỗi lo tiềm ẩn của tứ đại bang phái ma giáo trở thành hiện thực. Sắc giới đã đến gần. Nhưng trong khoảnh khắc này, hai đại hung thần của hai đại bang phái thế lực tối cao trong ma giáo, Vạn Độc Môn và Quỷ Vương Tông, đã tương diện. Hai luồng nhãn quan lăng lệ đang đối kình của hai kẻ đầy quyền lực dần đẩy mọi giới hạn đến đỉnh điểm. từng khắc như thể ngàn năm. Không âm thanh, không tiếng động, không gian như quán đặt lại, khác thường, ngưng động, tiềm tàng sát khí nồng nặng, vẫn vũ không ngừng, bất lực trầm trọng. Chu Nhất Tiên hơi thở ngột ngạt, lén lút thu gom, ra hiệu cho Tiểu Hoàng hữu tâm bài tẩu. Nhưng thời khắc này, lão lực bất tòng tâm, trong không gian ngập tràn khủng bố chết chóc bởi hai sát tinh của ma giáo kia, Chu Nhất Tiên tuyệt không dám vong động. Tức thì nét tươi cười lại triển hiện trên dung mạo Tần Vô Viêm. Quý Lệ huynh đài, đệ từ lâu ngưỡng mộ đại danh, hôm nay may mắn được diện kiến, quả thật thật là vinh hạnh. Nụ cười này của gã lúc hiện diện đã khiến không khí căng thẳng lập tức trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Chu Nhất Tiên tất thì cảm thấy như trút được áp lực vô hình khủng khiếp đang áp bức lão từ mọi hướng. Thoáng một nụ cười, lão rón rén lùi bước. Quỷ Lệ tụi chung sắc diện không hề biến chuyển, nhưng thần thái cũng dịu xuống vài phần. Dường như họ đều biết sau thời khắc nghẹt thở đó, giờ không phải là thời điểm để vũ lực phân tranh. Tần huynh đã quá lời. Tần Vô Viêm như thể một khắc trước chưa từng tồn tại, nhẹ cười đáp. Quỷ Lệ huynh đã đích thân hạ cố nơi này, nếu đệ không làm thì cũng vì dị bảo nơi tử trạch, vậy thì tất dị bảo không thể thoát khỏi tay huynh rồi. Quỷ Lệ một quan khẽ nhìn gã, trầm giọng. Thế gian rộng lớn, Quỷ Lệ cũng chỉ là một kẻ phiêu bạt trên giang hồ. Vật này nếu độc thần tiền bối muốn, chỉ cần người lên tiếng, chắc chắn không kẻ nào dám manh nha cướp đoạt. Tần Vô Viêm thoáng biến chuyện sắc diện, tức thì đáp. Gia sư giờ đã không màng thế sự, không tranh giành thiệt hơn. Mặt khác, việc này đã có Trường Sanh Đường Ngọc Dương Tử tiền bối tiếp liệu. Quỷ Lệ khẽ gật đầu đáp. Tần huynh nói chẳng sai. Hai kẻ tâm ý tương thông, bất giác cùng cất lên một hồi ngạo tiếu. Tần Vô Viêm chấp song thủ, cáo từ rồi chuyển mình, chắp tay sau lưng, cất bước, nhìn theo thân ảnh phiêu diêu tiêu sái của gã. Nếu không hiểu thân thế, e rằng không thể biết đó là một công tử khét tiếng khát máu, một sát tinh của ma giáo. Từng bước, chỉ thấy thân ảnh của người đó mỗi lúc một xa dần, hòa vào trong đám quần hùng hối hả. Con đường đại lộ này vốn trước nhiệt náo, đông người qua lại. Hốt nhiên, đám bộ hành đó nhanh chân rảo bước. Trong giây lát, số người giảm xuống quá nữa, chợt trở nên hiu quạnh, thê lương. Thoáng chốc đã qua nửa khắc. Quỷ Lệ chậm rãi quay đầu, mục quan xoay chuyển hướng về Tiểu Hoàng, ánh mắt sâu lắng. Tiểu Hoàng thu nhãn long lanh, cùng ánh lên một tia nhìn hân hoan chào đón gã. Một thoáng lại liếc ngang nhìn Chu Nhất Tiên, rồi quay lại Tiểu Hoàng, hốt nhiên thoáng lên một nét cười phiêu hốt. Nàng đã lớn rồi. Phút chốc đã 10 năm. Khuôn mặt lém lĩnh vô tư ngày nào đã chợt trở thành một đóa hàm tiếu mềm mại, phiêu đãng trong sắc xuân. Nét thanh tao nồng nàn như thể sưởi tan cả băng giá. Nhưng giờ đây, Tiểu Hoàng bất quá cũng chỉ là một cái tên trong quá khứ xa xăm. Bé Tiểu Hồi quỷ lệ lại xoay mình, trực chỉ hướng Tây, lãnh đạm cất bước. Bóng người trước mắt tuy thật gần nhưng sao lại thật xa, dần dần mờ mịt, phai nhòa trên đại lộ hoang vắng. Làm sao có thể biết, làm sao có thể trả lời. Trái tim nàng chợt khẽ rung lên bởi một khoảng không lạnh lẽo sâu thẳm. Giờ chỉ có thể lặng lẽ dõi theo một thân ảnh lẻ loi đang tan dần trong khóe mắt. Thoáng chốc, giây phút ngây dại thất thần cứ mãi trôi theo hình bóng đó. Này, tiểu cô nương! Hốt nhiên, một thanh âm vang vọng kéo Tiểu Hoàng về với thực tại. Ngước lại nhìn, tức thì trước mặt Tiểu Hoàng là một kẻ tướng mạo kỳ dị, mặt mũi hao hao giống chó hoang. Đích thị là giả cẩu đạo nhân đứng đối diện. Tiểu cô nương, nghe nói cô có thể biết trước tương lai, vận mệnh, có thể nói được vận số của giả cẩu đạo gia này không? Tiểu Hoàng mục quang chăm chú, khẽ nhìn đáp. Vâng, vậy chẳng hay khách quan muốn xem tướng số vận mệnh bằng tướng mạo hay là bằng nét chữ? Giả cổ toàn trả lời, đột nhiên văng vẳng bên tai tiếng kêu chi chi quen thuộc. Không biết con khỉ Tiểu Hôi từ lúc nào thình lình xuất hiện, nhảy bổ vào người lão rồi luồn nhanh ra phía ngoài, mắt nhìn thao láo đảo nhãn dõi về phía ba người. Giả cẩu tức tối nhìn Tiểu Hôi lầm bầm chỉ rủa không ngớt. Con khỉ thối thà, chẳng lẽ giả cẩu đạo gia ta là không tương xứng với tiểu cô nương này? Nói rồi lại quay đầu hướng về phía Tiểu Hoàng nói: Tiểu cô nương, tại hạ không biết chữ, thôi thì cô hãy xem tướng mạo cho ta vậy. Tiểu Hoàng nhăn nhó cười khổ: Khách quan, vậy ngài muốn hỏi gì? Giả cẩu nhăn mày suy nghĩ đáp: Ta thân mang trọng trách, tiểu cô nương thử xem phen này có làm nên đại nghiệp gì không. Tiểu Hoàng nhìn gã chăm chú đáp: Ngài có tướng mạo dị thường, vạn trung vô nhất, rất khó có thể lập nên đại nghiệp sau này. Phía trước trán có ba vết thâm là phá tướng, làm ảnh hưởng công đức, thậm chí tiêu tàn, lật bất tồn tâm. Nàng mỉm cười: Nếu khách quan không có quý nhân tương trợ, e rằng sau này sẽ không có thành tựu. Lời này Tiểu Hoàng nói ra thật là đã giảm bớt, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng giả cậu chỉ nghe tới đó, sắc diện lại như tro tàn, trông rất khó coi. Chu Nhất Tiên thức thời tỉnh táo, xòe tay: Khách quan, 12 lượng, xin đa tạ. Cha cậu trong mắt trợn tròn, hung tợn: Sao? Cô này nói toàn lời nhảm nhí, vô nghĩa. Giả cẩu đạo nhân ta phúc lớn vô cùng, làm sao đại nghiệp có thể khó thành, vậy mà ngươi cũng dám đòi ngân lượng, lão muốn chết sao? Chung Nhất Tiên hoảng hồn, duy chỉ Tiểu Hoàng thần sắc vẫn nhàn định. Giả cẩu quay đi, định toan trốn nợ. Hốt nhiên Tiểu Hồi khẽ rít lên chi chi, lao xuống, nhảy sổ vào giả cẩu, cố véo. Dạ cậu hoảng hốt, nhảy từng từng trù tréo lên. Con khỉ thối tha, mi dám. Thanh Âm chưa kịp thoát ra thì Tiểu Hôi đã nhanh chóng khua tay, tung mình nhảy ra khỏi người giả cẩu, ngã xoài lên chiếc bàn trước mặt Tiểu Hoàng, làm nàng nhìn thấy không khỏi bật cười thích thú. Nhìn con khỉ đầy vẻ phấn khích, không kìm được tràn tiếu ngạo. Khỉ con, ngươi muốn gì nào? Tiểu Hôi vươn tay, gãi đầu sồn sột, nhãn đảo liên hồi, một tay đưa ra, xòe trước mặt Tiểu Hoàng. Không khỏi ngạc nhiên, nàng nhíu mày nhìn con khỉ. Một thỏi bạc trắng tinh, số bạc đó bất quá không dưới 32 lượng. Đằng sau, giả cẩu đạo nhân giật mình ngơ ngác, đưa tay lần theo dải áo trước ngực, hốt nhiên gầm lên, lồng lộn gào thét. Đồ súc sanh, mày dám ăn cắp của lão già, ra đây. Trên tay tức thì một vệt sáng âm u ảm đạm lè lõi xuất hiện, pháp bảo đã khởi phát, cánh tay đưa lên trực chỉ hướng Tiểu Hôi xông đến. Tiểu Hoàng hoảng hốt, bất giác lùi lại. Ở trên bàn, Tiểu Hôi hướng về phía giả cẩu rít lên hăm dọa, khoa chân múa tay không ngừng, trông rất là ấn tượng, hung hăng hướng về giả cẩu đạo nhân. Giả cẩu múa may trong không khí một hồi, hốt nhiên nhớ ra điều gì, nhuệ khí tiêu tán, rốt cuộc thôi pháp bảo gầm gừ. Được, giỏi cho mình, một ngày nào đó ta sẽ tính sổ với súc sanh người cùng cái gã xấu tiểu tử kia một lúc. Nói rồi giả cẩu thất thể quay đi, não nề lê từng bước chân chua chát. Tức thì Tiểu Hôi nhảy nhót thích thú, quay sang Tiểu Hoàng nhe răng cười khoái chí. Nhìn Tiểu Hôi, Tiểu Hoàng ánh mắt tràn đầy trìu mến, không khỏi đưa tay vuốt ve, mỉm cười khẽ nói: cảm ơn nhé khỉ con. Tiểu Hôi ngước lên nhìn thích chí, gãi đầu gãi tai, cái đuôi ngoe ngoẩy co duỗi không thôi. Chu Nhất Tiên thảy ngân lượng vào bị, trong lòng vui sướng khấp khởi không ngừng, lật đật xoa đầu Tiểu Hôi thốt: khỉ ngoan, khỉ ngoan. Chích. Đột nhiên Tiểu Hôi rít lên, ngoắc miệng bằng cái chén. Nếu không phải Chu Nhất Tiên thu tay về kịp thì đã bị nó cắn chặt rồi. Chu Nhất Tiên giật mình, ngơ ngác nhìn Tiểu Hoàng thân thiện trìu mến với Tiểu Hôi. Không hiểu tại sao nó lại phân biệt đối xử như thế, cau mày lại, sắc diện bối rối, thất thần. Tiểu Hoàng vẫn nhìn Tiểu Hôi, ánh mắt không giấu nỗi thân thương, thích thú, bất giác ôm nó vào lòng, một hồi trêu ghẹo. Chu Nhất Tiên chưa hết bất mãn, khoác lên một vẻ mặt não nề, cà thán: ây chà, thế gian này biết bao điều ngăn trái, giờ lại có cả một con khỉ háo sắc. Tiểu Hoàng đỏ mặt quay phát sang: gia gia nói gì vậy? Chu Nhất Tiên gượng cười, không dám nhắc lại, chậm rãi lắc đầu, lại khoác lên mình vẻ tâm trạng trầm mặc của một bậc thế gia, thản thốt: thời thế biến chuyển, đổi giờ, thế phong nhật hạ, bình minh rồi cũng sẽ đến lúc xế chiều. Tiểu Hoàng chẳng còn cảm thấy hứng thú với lão, quay đi, chợt nhận ra một chiếc bọc, mở chiếc bọc giấy, Bên trong là cặp xuyến pha lê lấp lánh, làm bằng đường hồ lô hấp dẫn lạ thường. Một hương vị thơm ngát, ngọt ngào, thoáng trôi lên lan tỏa. Tiểu Hoàng đón lấy một cái, đưa ngay cho Tiểu Hôi. Tiểu Hôi nhận lấy, rời khỏi Tiểu Hoàng, trở lại lên bàn, giáo giác, đảo mắt khắp nơi như đang kiếm tìm gì đó. Một thoáng, nó thận trọng khép môi, đưa lưỡi nếm thử. Tiểu Hoàng sóng xoài trên bàn, sung sướng, cười toét miệng, ngắm nhìn thanh kẹo. Ngon quá, thật là hấp dẫn. Tiểu Hồ nháy mắt, khẽ gật gù. Trên tay là thanh đường hồ lô, hân hoan thưởng thức ngay trên bàn. Sau đó liền nhảy xuống, níu khẽ tay Tiểu Hoàng, rồi phăng phăng hướng về đường lớn, thoáng chốc đã mất dạng trên hoang lộ. Nhìn theo bóng nó, Tiểu Hoàng khẽ mỉm cười, thầm tâm luyến tiếc Tiểu Hồi. Tiếc rằng đã không có được nó, trong lòng vẫn vương hỗn độn bao lưu luyến. Khẽ nghiêng đầu, chợt nhận ra Chu Nhất Tiên cũng đang dõi theo bóng Tiểu Hồi, ngơ ngác xuất thần. Không nhìn được, Tiểu Hoàng cất tiếng. Gia Gia, bất quá đó cũng chỉ là một con khỉ con. Gia Gia là bậc thế nhân, bất tất phải để bụng. Chu Nhất Tiên đằng hắn, hậm hực. Ngươi thì hiểu gì? Ta chỉ thoáng nghĩ ra, con khỉ này thập phần hung tợn, vốn là theo quỷ lệ, mà xui quỷ khiến thế nào lại theo chân gã giả cẩu đạo nhân tới đây gây chuyện, rồi thì ra tay cướp bạc. Cỡ đạo hạnh như gã mà lại không hay, có thể nói lên rằng con khỉ đó rất đáng ngờ. Tiểu Hoàng bất nhẫn, nộ khí phát tiết. Gia Gia! Chu Nhất Tiên gượng cười, không dám nói tiếp, là trở về với vẻ đạo mạo thanh tao. Tiểu Hoàng nhìn lão, trong lòng bực tức quay đi, thu dọn bọc giấy để lại. Chợt nghe thấy một tràng thanh tiếu, một thanh âm trong vắt cất lên. Đã 3 năm không gặp, người vẫn háu ăn kẹo hồ lô như ngày nào. Tiểu Hoàng ngoảnh lại, chợt thấy một bóng nữ tử từ trên xuống dưới, xiêm y đều là một sắc vàng tươi tắn, dung mạo thanh tao, khuôn mặt trái xoan, mi thanh mục tú, thu nhãn long lanh, tiềm ẩn phong tình chan chứa, thanh lệ vô cùng, quả là khuynh đảo thế nhân. Tiểu Hoàng một thoáng ngạc nhiên, nhoẻn cười, rồi thì xà vào vòng tay nữ tử, nũng nịu nói: Tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Nữ tử và Tiểu Hoàng hiển nhiên là tình thân tỉ muội, khẽ béo nhẹ lên má Tiểu Hoàng, nữ tử cười nói: Thấm thoát 3 năm, tiểu muội ngày càng xinh đẹp, ngay cả tỷ đây ngắm nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ. Tiểu Hoàng má khẽ ửng hồng, dung mạo thập phần thanh lệ, trách yêu: Tỷ lại chế nhạo muội, làm sao tỷ lại tới được đây? Nữ tử trầm tư, sắc diện thoáng một nét buồn, phảng phất không đáp, lặng lẽ nhìn về phía tây, nơi mà Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm vừa cất bước. Tiểu Hoàng dường như chấp được tâm ý, nhíu mày: Tỷ nhất định đi về Tử Trạch sao? Nữ tử hoành mi lấp lánh, muôn phần diễm lệ, điểm nhẹ một nụ cười: Muội muội, vậy muội có muốn đến đó một kiến chút hoạt náo không? Tiểu Hoàng nhăn mày, e ngại, ngập ngừng đáp. Nhưng ở đó, nữ tử thoáng cười lãnh đạm. Muội sợ gì chứ? Có tỷ kê bên, làm sao để mấy gã phàm nhân tục tử đó ăn hiếp muội được? Chỉ cần muội chú ý bảo trọng, bất tất có chuyện gì đáng lo. Tiểu Hoàng ngước nhìn. Thôi thì cũng được, đã lâu rồi tỷ muội ta không trùng phùng, muội cũng có nhiều điều muốn nói. Nói rồi quay sang Chu Nhất Tiên. Gia gia có muốn đi cùng không? Chu Nhất Tiên hiển nhiên biết qua thân thế nữ tử. Lão thân một đời phiêu bạc, vốn ưa hoạt náo, chắc chắn chẳng thể bỏ qua, lập tức hưởng ứng. Đi chứ, đương nhiên rồi. Nữ tử khẽ cười, quay sang Tiểu Hoàng. Muội, chúng ta khởi hành thôi. Nói rồi đặt tay lên vai Tiểu Hoàng, nghiêng mình, khẽ nhắn nhủ gì đó. Tiểu Hoàng mỉm cười hào hứng. Hai người chậm chậm sánh bước, bỏ Chu Nhất Tiên lại phía sau. Chu Nhất Tiên lật đật nối bước, lắc đầu than vãn. Một đời bôn tẩu đông tây, giờ thì đến lúc xế chiều lại bị tục nhân khinh nhược, thở dài ngao ngán. Đến đây lễ chương 89, mời các bạn đón nghe tiếp chương 90.